Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 13 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha theo bước chân cha Pio. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại sứ vụ giáo dục đức tin cho người khuyết tật trí tuệ của các nữ tu dòng nữ tử Đức Maria Chúa Quan Phòng tại Hoa Kỳ. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài, ý nghĩa của các charisma trong hội thánh. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Roma, Đức Thánh Cha khích lệ các thành viên cộng đồng Thánh Egidio tiếp tục góp phần hoàn cầu hóa tình liên đới, tìm thấy trong Kinh Thánh nguồn mạch lòng thương xót đối với người nghèo và những người bị thương tổn trong cuộc sống và bị thương vì chiến tranh. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây chiều Chủ nhật 11 tháng 3 vừa qua, trong cuộc viếng thăm trụ sở Trung ương Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập cộng đồng này. Hàng ngàn người đã đón tiếp Đức Thánh Cha dưới trời mưa ở quảng trường trước Vương cung Thánh đường Đức Mẹ ở khu Trastevere. Cộng đồng Thánh Egidio được thành lập do sáng kiến của ông Andrea Riccardi, nay là một giáo sư sử học và từng làm bộ trưởng. Khi còn là một học sinh trung học, giữa lúc giới trẻ sinh viên học sinh ở Âu Châu nổi loạn hồi năm 1968, ông đã tụ tập một số các bạn học ở khu vực Trastevere, Roma, để học hỏi Kinh Thánh và thực hành các công tác bác ái, đặc biệt giúp đỡ những người nhập cư. Ngày nay, cộng đồng Thánh Egidio lớn mạnh, có gần 70.000 thành viên tại hơn 70 nước trên thế giới, hoạt động bác ái, liên tôn và xây dựng hòa bình. Cộng đồng đã giúp tái lập hòa bình tại Mozambique hồi năm 1992, chấm dứt nội chiến đẫm máu tại đây. Đến nơi sau khi chào thăm những người ở quảng trường, Đức Thánh Cha tiến vào thánh đường để gặp gỡ mọi người, các thành viên cộng đồng Thánh Egidio và đại diện các tầng lớp dân nghèo, những người di dân tị nạn được cộng đồng giúp đỡ. Hiện diện trong dịp này cũng có hai giám mục xuất thân từ cộng đồng và một số giám mục khác.
Cuộc gặp gỡ diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa. Sau bài giảng của cha sở địa phương, bốn người đã trình bày chứng từ với Đức Thánh Cha, trong đó có một thiếu niên 15 tuổi người Palestine ở Syria đến Italia qua hành lang nhân đạo. Sau đó cũng có chứng từ của giáo sư Andrea Riccardi, người sáng lập Cộng đoàn Thánh Egidio. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của lời Chúa. Đức Thánh Cha nói, lời Chúa đã bảo vệ anh chị em trong quá khứ, chống lại sự đe dọa của sợ hãi. Vì thế tôi khuyên nhủ anh chị em, hãy yêu mến và siêng đọc lời Chúa. Mỗi người sẽ tìm thấy trong đó nguồn mạch của lòng thương xót đối với người nghèo, những người bị thương vì cuộc sống và vì chiến tranh. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở về nghĩa vụ kiến tạo một công trình hoàn cầu hóa, tình liên đới và tinh thần. Ngài nói, tương lai của thế giới hoàn cầu hóa là sống chung với nhau. Lý tưởng này đòi phải dấn thân xây dựng những nhịp cầu, mở ngõ cuộc đối thoại và tiếp tục gặp gỡ nhau. Mỗi người được thay đổi chính con tim của mình, có cái nhìn từ bi đối với tha nhân và trở thành người xây dựng hòa bình, thành ngôn sứ của lòng thương xót. Một cách cụ thể, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, anh chị em hãy tiếp tục ở cạnh các trẻ em ở ngoại ô với trường hòa bình mà tôi đã viếng thăm. Hãy tiếp tục ở cạnh người già, nhiều khi bị gạt bỏ, nhưng họ là những người bạn đối với anh chị em. Hãy tiếp tục mở những hành lang nhân đạo mới cho những người tị nạn chiến tranh và đói khổ. Người nghèo chính là kho báu đối với anh chị em.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các đại biểu dân cử và chính trị gia Pháp cổ võ nền văn hóa gặp gỡ và quan tâm giúp đỡ những người sống trong hoàn cảnh bấp bênh. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 12 tháng 3 dành cho 300 đại biểu dân cử và các nhà chính trị thuộc lãnh thổ Tổng giáo phận Marseille, miền Nam Pháp, do Đức Tổng giám mục George Ponchier, cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, hướng dẫn. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, các giám mục trong giáo tỉnh Marseille mời các đại biểu và chính trị gia vùng này hành hương viếng thăm Roma với ý hướng kiến tạo những điều kiện thuận lợi để sống chung với nhau trong sự tôn trọng những khác biệt, quan tâm đến những hoàn cảnh bấp bênh, những người dễ bị tổn thương nhất. Và trên lãnh thổ liên hệ của các vị, có bao nhiêu nơi phải đương đầu với những vấn đề như vậy, và đó là một sứ mạng và là thách đố cần phải đương đầu. Đức Thánh Cha nói, đứng trước những vấn đề của xã hội, cần phải trở thành những người cổ võ một cuộc thảo luận thực sự về các giá trị và những hướng đi được mọi người nhìn nhận. Các tín hữu Kitô được mời gọi tham gia cuộc thảo luận ấy cùng với tín đồ của tất cả các tôn giáo khác và những người thiện chí để tạo điều kiện phát triển một nền văn hóa gặp gỡ. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các nhà chính trị Pháp gần gũi với những người ở trong những hoàn cảnh bấp bênh và đừng bao giờ cam chịu trước những chênh lệch xã hội là căn cội gây ra những tai ương của xã hội. Trái lại, hãy thăng tiến một sự hoán cải môi sinh toàn diện, phục vụ sự bảo tồn căn nhà chung của chúng ta. Ngài nói, tôi cũng nghĩ đến những người di dân và tị nạn trốn chạy khỏi đất nước họ vì chiến tranh, lầm than, bạo lực. Vấn đề ở đây là kiên trì trong việc tìm kiếm các phương thế có thể dung hợp với thiện ích của tất cả mọi người để đón nhận, bảo vệ, thăng tiến sự phát triển con người toàn diện và hội nhập họ vào xã hội.
Vatican, Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, kêu gọi các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới quảng đại trong cuộc lạc quyên trợ giúp giáo hội tại Thánh Địa được tổ chức tại các xứ đạo vào ngày thứ Sáu tuần Thánh 30 tháng 3 tới đây. Trong thư đề ngày 14 tháng 2 và công bố hôm qua 12 tháng 3 gửi các giám mục trên thế giới, Đức Hồng Y Sandri nhắc đến thảm cảnh của bao nhiêu người tại Trung Đông, thiếu thốn mọi sự và nhiều khi thiếu cả chính phẩm giá của họ. Tiếng kêu của họ tiếp tục được gửi đến chúng ta, làm cho chúng ta rất đau lòng, đồng thời mời gọi chúng ta giúp đỡ họ trong tình bác ái Kitô là nguồn mạch chắc chắn của hy vọng. Đức Hồng Y nhắc đến sự kiện trong năm qua, nhờ lòng quảng đại của rất nhiều người thiện chí, hai vương cung thánh đường, đền thờ Giáng sinh ở Bethlehem và đền thờ mộ thánh ở Jerusalem đã được tái thiết. Đức Hồng Y viết, xây dựng giáo hội tại thánh địa qua các nơi thờ phượng và nơi các viên đá sống động là các tín hữu Kitô chính là trách nhiệm của tất cả các giáo phận của Kitô giáo. Với ý thức rằng đức tin Kitô đã có trung tâm đầu tiên phát triển nơi giáo hội mẹ ở Jerusalem. Đức Hồng Y Sandri cũng khẳng định rằng chúng ta không thể quên hàng ngàn gia đình, trong đó có các trẻ em và người trẻ trốn chạy bạo lực ở Syria và Iraq. Nhiều em đang ở tuổi đi học, đang kêu gọi lòng quảng đại của chúng ta để tiếp tục con đường học hành để có thể đạt tới một tương lai tốt đẹp hơn. Sau cùng, Đức Hồng Y Sandri chuyển lời cảm ơn nồng nhiệt của Đức Thánh Cha và của Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương đến các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đang hoạt động để cuộc lạc quyên sắp tới được thành công tốt đẹp.
Vatican chiều thứ Hai 19 tháng 3 tới đây lễ Thánh Giuse, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để truyền chức giám mục cho ba vị tân sứ thần tòa thánh. Đứng đầu là Đức Tổng giám mục Valdemar Stanislaw Zomertak, người Ba Lan, 50 tuổi, tân sứ thần tòa thánh tại Nicaragua. Vị thứ hai là Đức Tổng giám mục Alfred Suarez, người Manta, 60 tuổi, nguyên là Tổng thư ký Bộ Kinh tế, được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Hàn Quốc và Mông Cổ. Sau cùng là Đức Tổng giám mục Jose Avelino Betancourt, người Canada, gốc Bồ Đào Nha, 56 tuổi, được bổ nhiệm làm tân sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Georgia và Armenia.
Mai, Đức Hồng Y Karl Lehmann, nguyên giám mục giáo phận Mainz bên Đức, đã qua đời sáng Chủ nhật 11 tháng 3 vừa qua, hưởng thọ 82 tuổi. Đức Hồng Y Lehmann nguyên là giáo sư thần học nổi tiếng, và trong số các sinh viên đã làm tiến sĩ với ngài có Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên là tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Năm 1983, cha Lehmann được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Mainz. Khi ấy ngài 47 tuổi và là giám mục trẻ nhất nước Đức bấy giờ. Năm 1987, Đức cha Lehmann được bầu làm chủ tịch Hội đồng giám mục Đức và được tái cử nhiều lần trong 21 năm trời. Đầu năm 2001, ngài được Đức Thánh cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm hồng y. Khi tròn 80 tuổi, ngài về hưu hồi tháng 5 năm 2016. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Lehmann, Hồng Y đoàn còn 215 vị, trong số này có 117 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha theo bước chân cha Pio.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Bảy 17 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ dành 7 tiếng đồng hồ để thực hiện cuộc viếng thăm theo vết cha Thánh Pio làm Pietrelcina thuộc giáo phận Benevento. Cơ hội cho cuộc viếng thăm là kỷ niệm 100 năm Thánh Pio Pietrelcina được mang năm dấu thánh. Đức Thánh Cha cũng sẽ thăm San Giovanni Rotondo thuộc giáo phận Manfredonia nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thánh Pio qua đời và được an táng tại đây. Theo chương trình chính thức, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng lúc 7 giờ sáng từ Vatican đến Pietrelcina lúc 8 giờ sau 1 giờ bay. Tại đây, sau khi cầu nguyện tại nguyện đường các dấu thánh, ngài sẽ gặp gỡ các tín hữu tại quảng trường trước nhà nguyện. Tiếp đó, ngài sẽ tới San Giovanni Rotondo, một thị trấn 25.000 dân cư cách đó 170 cây số về hướng đông nam. Cha Pio được bề trên bổ nhiệm về đây từ năm 1916. Cha đã thành lập nhà thoa dịu đau khổ, nay là một nhà thương tối tân nhất ở miền nam Italia. Sau khi viếng thăm các trẻ em đang được điều trị ung thư tại bệnh viện, ngài sẽ cử hành thánh lễ ngoài trời cho các tín hữu. Cha Pio tục danh là Francesco Forgione, là con thứ tư trong gia đình rất nghèo, với 7 người con tại làng Pietrelcina. Khi còn là một thiếu niên, Francesco có ý muốn trở thành tu sĩ dòng anh em hèn mọn Cappuccino, một ngành của gia đình dòng Thánh Francisco, vì cậu cảm kích trước hình dáng khắc khổ và dịu hiền của thầy Camillo, một tu sĩ trẻ thuộc tu viện Marcone, thỉnh thoảng đi tới Pietrelcina để hành khất. Mong ước này của Francesco được mãn nguyện vào năm 1903, khi thiếu niên 16 tuổi này được đưa vào nhà tập dòng Cappuccino và được đổi tên thành tu sĩ Pietro Pietrelcina. Thầy được thụ phong linh mục 7 năm sau đó, 1910, với phép chuẩn của tòa thánh vì chưa đủ 24 tuổi như giáo luật đòi hỏi. Trong Thế chiến thứ nhất, cha Pio bị động viên và sau đó được giải ngũ, trở về tu viện nhỏ ở San Giovanni Rotondo thuộc tỉnh Foggia. Sáng ngày 20 tháng 9, 1918, sau khi dâng lễ và đang quỳ gối tạ ơn trước một tượng thánh giá lớn, cha Pio đột nhiên thấy tay chân và cạnh xườn của mình bị thủng và đẫm máu, đồng thời cha cảm thấy đau đớn khôn tả. Vừa khi thấy máu rỉ ra, cha Pio rất kinh hãi và lết từ cung nguyện về phòng. Cha tìm cách cầm máu các vết thương, dùng tất cả các băng và khăn. Lúc ấy, cha Paulino về tới tu viện, thấy cha Pio đi lảo đảo và thấy những băng mà cha Pio tìm cách giấu dưới ống tay áo ròng. Cha bề trên dẫn cha Pio vào phòng và muốn biết xem điều gì đã xảy ra. Kinh ngạc về những điều đó, cha Paulino viết cho cha bề trên giám tỉnh. Cha giám tỉnh ra lệnh, giữ im lặng, và đồng thời cha giám tỉnh muốn biết trực tiếp từ cha Pio xem điều gì đã xảy ra. Sau khi được thư, cha giám tỉnh đích thân tới San Giovanni Rotondo, cha thấy các vết thương của cha Pio và viết thư cho cha bề trên tổng quyền rằng đó không phải là những vết hoặc là dấu in vào, nhưng là những vết thương thực sự làm thủng hai bàn tay và hai bàn chân. Còn vết thương ở cạnh sườn thì thực sự là một vết thương bị chọc thủng, làm cho máu và huyết thanh tiếp tục rỉ ra. Cả cha bề trên tổng quyền cũng ra lệnh phải giữ im lặng và rất thận trọng.
Suốt trong hai năm sau đó, cha Pio phải chịu nhiều cuộc khám nghiệm y khoa. Mặc dù lệnh của các bề trên Cappuccino truyền phải giữ im lặng và thận trọng, nhưng tin cha Pio chịu năm dấu thánh dần dần được truyền đi. Khi dâng thánh lễ, cha Pio phải giơ tay lên và dân chúng bắt đầu đặt câu hỏi, những vết thương rớm máu của cha là gì? Và thiên hạ bắt đầu kéo tới. Từ miệng này sang miệng khác, từ làng này sang làng khác, người ta thông báo cho nhau về những điều lạ lùng mà cha Pio làm, về những người đến gặp cha Pio xin cứu giúp và họ được lành bệnh. Một ký giả của báo Martino đã viết phóng sự về vụ này và bài báo có tác dụng như một quả bom. Một tu sĩ tầm thường tại một xứ hẻo lánh bỗng chốc trở thành một vụ làm chấn động cả nước và thế giới. Các ký giả, chuyên viên quay phim và dân chúng kéo tới. Những cuộc trở lại và các phép lạ gia tăng, nhưng các cuộc tranh luận và chống đối cũng bắt đầu. Phe thì sùng mộ và cũng có người cuồng tín, chiêm ngưỡng hoặc nói hành nói xấu. Vụ cha Pio kéo dài suốt 50 năm trời. Dân chúng bắt đầu kéo tới San Giovanni Rotondo, càng ngày càng có những nhóm đông đảo dân chúng muốn thăm cha Pio, xưng tội với cha và xin cha cứu giúp cầu nguyện cho các bệnh nhân. Người ta đi bộ trên những con đường ngoằn nghèo, cưỡi lừa hoặc đi xe. Trên đó không có khách sạn, quán ăn hoặc nơi trú ngụ nào. Dân chúng len lỏi vào tu viện, chiếm mọi chỗ trống, ngủ trên cánh đồng. Lúc 5 giờ sáng mỗi ngày, cha Pio cử hành thánh lễ, nhà thờ đông chật tín hữu. Khi cha đọc những lời truyền phép, mọi người đều thinh lặng như tờ. Rồi cha Pio giải tội mỗi ngày 12 tiếng đồng hồ cho đến khi tối sẫm. Dân chúng kiên nhẫn đứng xếp hàng chờ đợi trước tòa giải tội. Từ năm 1923 đến 1933, cha Pio phải trải qua những tháng ngày rất cay đắng. Nhiều người, kể cả các nhân vật trong giáo hội, đã tố cha là người lường gạt, bất tuân lệnh bề trên hoặc là người gây ra tình trạng cuồng tín nơi dân chúng. Cha Pio bị các bề trên cấm không được làm lễ công khai cho các tín hữu nữa. Do vậy, rất nhiều tín hữu tiếp tục tuấn đến tìm gặp vị linh mục này để xin ngài khuyên bảo và cầu nguyện cho họ. Cha Pio âm thầm chịu đựng, tiếp tục làm việc thiện cho tha nhân bao nhiêu có thể. Nhưng rồi sóng gió và cay đắng cũng qua đi. Cha Pio qua đời ngày 23 tháng 9 năm 1968, thọ 81 tuổi, và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong hiển thánh vào ngày 16 tháng 6 năm 2002.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Antonio Benpiede, đại diện dòng Cappuccino tại Tòa Thánh, nhận xét rằng Đức Francisco là vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm làng Pietrelcina và đến xóm Pianaromana, nơi nhà cha Pio sinh ra, và cũng là nơi ngài nhận được những dấu thánh đầu tiên vào năm 1910 khi ngài về gia đình để dưỡng bệnh. Cha Pio nói, tại Pietrelcina có Chúa Giêsu và chính tại đó đã xảy ra mọi sự. Thực vậy, trên một ngọn đồi nhỏ thuộc xóm Pianaromana của làng này, người ta còn giữ cây du. Dưới cây này, cha Pio đã nhận được các dấu thánh, và sau đó các dấu này biến mất. Những dấu đó còn xuất hiện vài lần, nhưng không trường tồn, như những dấu từ ngày 20 tháng 9 năm 1918. Đây là những dấu thánh công khai, tồn tại suốt trong 50 năm, tức là cho đến khi cha Pio qua đời năm 1968. Khi thánh nhân qua đời, tay và chân ngài nhưng trẻ em không còn thấy vết tích nào dấu thánh nữa. Tất cả những sự kiện đó được ghi lại chứng tích trong hơn 100 cuốn hồ sơ phong chân phước và phong hiển thánh, cùng với nhiều hình ảnh. Đức chân phước giáo hoàng Phaolô VI nói, cha Pio là một con người cầu nguyện và chịu đau khổ, và theo nghĩa đó, Đức Thánh Cha Francisco sắp đến kính viếng mầu nhiệm của Chúa trong thân xác của Cha Pio. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm xuất hiện dấu thánh và 50 năm qua đời của thánh nhân, Đức Thánh Cha đến để cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân vị đại thánh này ban cho giáo hội. Giá từ làng Pietrelcina, Đức Thánh Cha Francisco sẽ bay đến thị trấn San Giovanni Rotondo thuộc Tổng giáo phận Manfredonia. Trong thị trấn này, ngoài tu viện nơi cha thánh sinh sống, còn có đền thánh mới được xây cất để dâng kính thánh nhân với 7.000 chỗ, và đặc biệt là nhà thoa dịu đau khổ, biểu hiệu cụ thể sự quan tâm của cha thánh Pio đối với những người khổ đau. Thực vậy, cha Pio rất biết ơn Chúa vì đã dùng bàn tay của cha để ban ơn khỏi bệnh cho nhiều người, nhưng cha biết rằng những cuộc khỏi bệnh đó ở San Giovanni Rotondo chỉ là vài giọt nước so với biển cả mênh mông những đau khổ của con người. Ngày 1 tháng 9 năm 1939, nhà độc tài Adolf Hitler của Đức khai mào Thế chiến thứ hai. Ngày 10 tháng 6 năm 1940, cả Italia cũng nhảy vào chiến tranh khủng khiếp. Hồi đó, nhiều người tưởng rằng chiến tranh chỉ kết thúc trong vòng vài tuần lễ, nhưng thực tế đã lan rộng tới Liên Xô, Phi Châu, Nhật Bản và Hoa Kỳ, một thảm trạng làm cho máu đổ trên thế giới trong 5 năm trời. Italia bị nhục nhã và tàn phá vì chiến tranh này. Chính trong bầu không khí đó đã nảy sinh dự án thành lập một công trình to lớn để giúp đỡ những người đau khổ.
Ngày 9 tháng Giêng năm 1940, ba người nhóm họp chung quanh cha Pio. Bác sĩ Guglielmo Sanguinetti, một bác sĩ vùng Toscana, cựu thành viên bè Tam Điểm, được cha Pio hoán cải. Dược sĩ Kiswadai ở thành phố Yara bị thu hút tới San Giovanni Rotondo vì các dấu thánh của cha Pio. Y sĩ thú y San Vico, người miền Perugia, từ lâu là con thiêng liêng của cha Pio. Họ cùng quyết định thực hiện một nhà thương lớn để phục vụ những bệnh nhân nghèo. 5 ngày sau, họ đặt tên cho nhà thương là Nhà Thoa Dịu Đau Khổ. Thoạt xét, đây là một dự án ngược đời vì nhà thương được xây cất trên núi đá, ở ngoài rìa một làng bị cô lập, trong khi các thành phố ở trong miền đó còn thiếu các nhà thương đích thực. Hơn nữa, dự án được đề ra không có nguồn tài chính nào, từ phía chính phủ cũng như từ các nhà kỹ nghệ giàu có. Người ta hoàn toàn trông cậy vào sự dâng cúng của các tín hữu do lòng bác ái từ các nơi gửi đến. Ngày 9 tháng 6 năm 1941, từ Pháp bị tàn phá vì chiến tranh, có một thư ngân hàng mang chữ ký của ông Emanuele Brunato. Ông dành cho Ủy ban kiến thiết nhà thương San Giovanni Rotondo 3,5 triệu quan Pháp, tức là khoảng 600.000 Mỹ Kim ngày nay. Đó là viên đá vững chắc đầu tiên để khởi sự công trình xây cất. Trong những năm chiến tranh, công việc xây cất tiến hành rất chậm, số tiền dân cúng rất ít như đồng tiền của bà quá trong phúc âm. Nhưng những căn cội đã được tiến sâu thêm và sau Thế chiến, các gốc rễ đó làm bùng lên nhiều cành lá, hoa trái lạ lùng. Từ 10 lia do một công nhân đóng góp hoặc 10 Mỹ Kim do một người Ý di dân gửi giúp, một khu nhà thương đồ sộ được hoàn thành vào năm 1956. Tạp chí New York Times Magazine ngày 29 tháng 7 năm 1956 đã định nghĩa đó là một khu bệnh viện được liệt vào số những nhà thương đẹp và lớn nhất thế giới với đầy đủ mọi y cụ. Từ đó đến nay, Bệnh viện Nhà Thoa Dịu Đau Khổ, quen gọi là Bệnh viện Cha Pio, tiếp tục tăng trưởng và hiện có gần 1.200 giường bệnh, chia làm 26 khu điều trị, 50 lâm sàng chuyên môn, được coi là một trong những bệnh viện đa khoa lớn nhất của Italia, điểm tham chiếu quan trọng về việc trị liệu và nghiên cứu y khoa cho toàn miền Trung Nam Italia. Bệnh viện là một cơ quan tư trước mặt nhà nước Italia thuộc quyền tài sản của Tòa Thánh. Khi viếng thăm nhà thương này ngày 14 tháng 10 năm 2006, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nói, nhà thoa dịu đau khổ này có thể được định nghĩa là một phép lạ. Xét về mặt con người, ai có thể nghĩ rằng bên cạnh tu viện bé nhỏ ở San Giovanni Rotondo này sẽ nảy sinh một trong những bệnh viện lớn nhất và tối tân nhất ở miền Nam Italia? Ai, nếu không phải là người của Thiên Chúa, nhìn thực tại với con mắt đức tin và với niềm hy vọng lớn lao, vì cha Pio biết rằng đối với Thiên Chúa không điều gì là không có thể.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại sứ vụ giáo dục đức tin cho những người khuyết tật trí tuệ của các nữ tu dòng nữ tử Đức Maria Chúa Quan Phòng tại Hoa Kỳ.
Năm 1881, một nhóm phụ nữ trẻ thuộc cộng đồng Pianello del Lairo, gần thành phố Como của Ý, muốn theo đuổi sứ mạng phục vụ cho những người khốn khổ, bao gồm những người khuyết tật. Họ thuê một ngôi nhà và sau đó đã mua ngôi nhà này, đặt tên là nhà Chúa Quan Phòng, và bắt đầu công việc tông đồ theo gương mẫu của Tin Mừng và người Samaritano nhân lành. Ngôi nhà của các sơ được biết đến như chiếc tàu Noe, vì các sơ đón tiếp các trẻ mồ côi, những người phụ nữ lao động trẻ tìm nơi sinh sống, những người bệnh đồng kinh, người già và người khuyết tật trí tuệ. Thế là dòng nữ tử Đức Maria Chúa Quan Phòng đã ra đời. Nền tảng hoạt động tông đồ của dòng là tôn trọng sự sống và phẩm giá của mọi người. Theo như quy chuẩn đạo đức của Thánh Louis Quanella, vị đồng sáng lập dòng, đó là đóng góp vào thiện ích của những người cần được trợ giúp, chăm sóc và quan tâm trong cuộc sống của họ. Dòng nữ tử Đức Maria Chúa Quan Phòng cũng có ngành nam, là dòng các tôi tớ bác ái, được thành lập năm 1908. Các linh mục và tu huynh của dòng cũng theo những hoạt động tông đồ tại nhiều quốc gia. Năm 1913, các sơ dòng nữ tử Đức Maria Chúa Quan Phòng đến lập cộng đoàn tại thành phố Chicago, Hoa Kỳ. Vì là người Ý, nên những nữ tu này bắt đầu bằng việc giúp đỡ cho những người di dân Ý sống ở Hoa Kỳ. Các sơ thành lập nhà mẹ ở Chicago cho tỉnh dòng Hoa Kỳ và mở một cơ sở chăm sóc các trẻ em khuyết tật trí tuệ. Tại các quốc gia khác, các sơ dòng nữ tử Đức Maria Chúa Quan Phòng hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Nhưng tại Hoa Kỳ, sứ vụ chính của các sơ là chăm sóc và dạy đức tin cho những người khuyết tật trí tuệ. Các sơ cũng chăm sóc cho người già trong các nhà dưỡng lão. Một số nữ tu phục vụ trong các giáo xứ với vai trò giáo viên và phụ trách các chương trình giáo dục tôn giáo và các thừa tác viên đưa mình Thánh Chúa đến cho những người già yếu bệnh tật, không đi lễ được. Qua thời gian, các sơ cũng dạy học tại các trường tiểu học công giáo. Đức cố giám mục James M. Monian đã mời các sơ đến giáo phận Syracuse, theo lời giới thiệu của một giáo dân xứ thánh gia đang muốn tìm cách giúp đỡ cho người khuyết tật trí tuệ. Ba nữ tu đã đến ở một căn nhà gần nhà thờ thánh gia. Tại giáo phận này, các sơ tập trung vào việc giúp đỡ các thanh thiếu niên và người lớn bị khuyết tật trí tuệ, những người ở tuổi đến trường nhưng không thể lãnh nhận các bí tích giải tội, thánh thể và thiêm sức. Sơ Karin Ahas phụ trách chăm sóc mục vụ cho người già yếu bệnh tật, bao gồm việc giúp các gia đình chuẩn bị cho các con cái họ lãnh nhận bí tích rửa tội và các bí tích khác. Sơ còn sắp xếp để đưa mình Thánh Chúa cho những người không thể đến nhà thờ. Sơ Beth Ann Dillon thì dạy môn tôn giáo tại trường trung tâm gần đó và cũng phụ trách mục vụ cho học sinh tại đó. Một sơ khác là sơ Alene Riccio, thì lên lịch trình cho các hoạt động đức tin cho người khuyết tật trí tuệ trong chương trình tông đồ đào tạo tôn giáo cho người trưởng thành có hoàn cảnh đặc biệt, gọi tắt là SPA. Những người lớn bị khuyết tật trí tuệ đã được học về tôn giáo và bí tích tại các giáo xứ, thì chương trình SPA tiếp tục các chương trình để giúp họ đào sâu đức tin, để giúp họ. Sơ Riccio lập những nhóm nhỏ, hoặc ngay cả những buổi học một trò một thầy để giúp người khuyết tật có thể học hỏi về giáo lý dễ hơn. Với những trường hợp người khuyết tật trí tuệ không thể đi tham dự các lớp điều đặn, các sơ thường đến nhà để giúp họ. Sơ Riccio còn nhắn qua các chương trình SPA, dạy về tu đức tổng quát cho các Kitô hữu và dạy về đức tin Công giáo cho các tín hữu Công giáo. Một mục đích khác mà sơ muốn thực hiện nữa là tụ hợp những tình nguyện viên có thể giúp cho những người tại các nhà hưu dưỡng có thể đi lễ ngày Chủ nhật nếu họ muốn.
Trước khi kết thúc chương trình Trong một đời sống tâm linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài ý nghĩa của các charisma trong hội thánh.
Thưa quý vị thính giả, chúng ta đang học hỏi các charisma có chỉ là đặc sủng hay đoàn sủng. Lần trước, chúng ta đã phân tích các bản văn Tân Ước, cụ thể là các bản văn của Thánh Phaolô. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của các charisma trong hội thánh dựa trên giáo huấn của Thánh Tông Đồ với những điểm sau đây. 1. Nguồn gốc. 2. Mục đích. 3. Đặc trật. 4. Chức năng. Thứ nhất, nguồn gốc. Nói chung, xét về nguồn gốc, các charisma bắt nguồn từ Thánh Linh. Trong chương 12 của thư thứ nhất Corinto, điều này lặp đi lặp lại hầu như điệp khúc. Tuy nhiên, ở câu 4, chúng ta cũng gặp thấy một công thức quy hướng về Chúa Ba Ngôi. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa, tức là Đức Kitô. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Thiên Chúa là mọi sự trong mọi người. Có thể bổ túc thêm với 1 Corinto 12:28, nơi mà nguyên ủy được dán cho Thiên Chúa, tức là Chúa Cha. Trong hội thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người, thứ nhất là các tông đồ, vân vân. Còn trong Ê-phê-sô 4:11, căn nguyên được dán cho Đức Kitô. Mỗi người chúng ta nhận được ân sủng thì theo mức độ Đức Kitô ban cho. Để ban cho kẻ này để làm tông đồ, vân vân. Thứ hai, mục đích. Xét về mục đích, các charisma đều nhằm tới lợi ích chung, 1 Corinto 12:7, tức là để xây dựng hội thánh. Nguyên tắc này trở thành tiêu chuẩn cho việc sử dụng các charisma. Thật vậy, tất cả các đặc sủng đều nhằm tới mục tiêu là xây dựng hội thánh. Hội thánh được ví như một thân thể sống động hữu cơ, gồm bởi nhiều chi thể nào cũng cần thiết cho sự sống của toàn thân. Như vậy, hội thánh không phải một đội quân với một tướng lĩnh truyền lệnh, còn tất cả binh lính răm rắp nhắm mắt tuân hành. Trong thư thứ nhất gửi Corinto chương 12, câu 14-26, Thánh Phaolô viết: Thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một mà thôi. Giả như chân có nói, tôi không phải là tay, nên tôi không thuộc về thân thể, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể. Giả như tai có nói, tôi không phải là mắt và tôi không thuộc về thân thể, thì cũng chẳng vì thế mà nó không thuộc về thân thể. Giả như toàn thân chỉ là mắt, thì lấy gì mà nghe? Giả như toàn thân chỉ là tai, thì lấy gì mà ngửi? Nhưng Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận một chỗ trong thân thể như ý người muốn. Giả như tất cả chỉ là một thứ bộ phận, thì làm sao mà thành thân thể được? Như thế, bộ phận tuy nhiều mà thân thể chỉ có một. Vậy, mắt không thể bảo tay, ta không cần đến mày. Đầu không thể bảo hai chân, ta không cần chúng mày. Hơn nữa, những bộ phận xem ra yếu đuối nhất lại là cần thiết nhất. Và những bộ phận ta coi là tầm thường nhất thì ta tôn trọng hơn cả. Những bộ phận trang nhã thì không cần gì cả. Nhưng Thiên Chúa khéo xếp đặt các bộ phận trong thân thể, để bộ phận nào kém thì được tôn trọng nhiều hơn. Như thế không có chia rẽ trong thân thể. Trái lại, các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung. Như thế, nói tới sự hiện diện các charisma trong hội thánh, có nghĩa là nói tới sự tham gia tích cực của hết mọi phân tử vào sinh hoạt của cộng đoàn. Không ai được phép tự đặt mình ra bên lề với mặc cảm là mình vô dụng. Bởi vậy, Thánh Thần đã phân phát cho mỗi người một tài năng để đóng góp vào việc chung. và những công tác xem ra tầm thường nhưng lại rất ảnh hưởng đến sự sống còn của hội thánh. Trong bối cảnh đó, dĩ nhiên các tín hữu không nên tìm những thứ đặc dụng mang lại vẻ hào nhoáng bên ngoài, nhưng hãy đi tìm những thứ nào thực sự có ích lợi cho cộng đoàn. Tiêu chuẩn này là Thánh Phaolô phát biểu ở chương 14 của thư thứ nhất Côrintô khi so sánh ơn tiên tri với ơn nói tiếng lạ. Ơn tiên tri đánh giá cao hơn, bởi vì người được ơn đó thì nói những lời xây dựng, khích lệ và an ủi. Ơn nói tiếng lạ chỉ có ích cho bản thân người nhận được nó, chứ không ích lợi cho tha nhân. Và cái tiêu chuẩn xây dựng được lặp đi lặp lại nhiều lần trong chương này ở các câu 4, 12, 17, 26. Điểm thứ ba, việc so sánh vừa nói đưa ta tới vấn đề đẳng trật giữa các đặc dụng. Tuy rằng tất cả các đặc dụng đều cần thiết cho sinh hoạt cộng đoàn, và không ai có quyền quan trọng đặc dụng này chê bai đặc dụng kia, mắt không được phép chê tay, đầu không được phép chê chân. Nhưng mà Thánh Phaolô không ngại đưa ra một thứ hệ trận khi viết rằng, trong hội thánh, Thiên Chúa đặt một số người, thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người làm phép lạ vân vân. 1 Côrintô 12:28. Trong thư viện Ephesos 4:11, người ta cũng thấy xuất hiện một thứ đẳng trật chứ không hoàn toàn y hệt. Đức Kitô ban cho kẻ này làm tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo tin mừng, kẻ khác nữa là người coi sóc và dạy dỗ. Cái tiêu chuẩn được xét hạ vẫn là xây dựng thân thể Đức Kitô. Ephesos 4:12. Các tông đồ, các ngôn sứ được xếp hàng đầu bởi vì họ làm nên nền móng của hội thánh. Ephesos 2:20. Ơn tông đồ và ngôn sứ cũng đặt các dụng nhằm phục vụ hội thánh, nhưng khác với các dụng khác, các tông đồ có trách nhiệm kiểm chứng sự chân trạo các đặc dụng và điều hợp chúng. Một tiêu chuẩn để đo lường sự chân thật đặc dụng là sự tuyên xưng đức tin tin truyền Đức Kitô là Chúa. 1 Côrintô 12:3. Trách nhiệm này cũng được trao cho các người lãnh đạo cộng đoàn. 1 Tân Lê Ca 5:12. Hay người quản trị. 1 Côrintô 12:28. Anh em đừng dập tắt thần khí, chớ khinh thường ơn nói tiên tri. Hãy cân nhắc mọi sự, điều gì tốt thì giữ, điều xấu thì bất cứ hình thức nào đánh cháy cho sang. 1 Tân Lê Ca 5:19-21. Thứ bốn, chức năng. Mặc dù không thể nào liệt kê hết mọi charisma, nhưng chúng ta có thể mô tả chức năng của một vài đặc dụng như thế này. Đến đầu là các tông đồ. Tuy nhiên, thiết thường không nên chỉ giới hạn vào nhóm 12, bởi vì Thánh Phaolô hiểu một nghĩa rộng hơn. Dĩ nhiên, Phaolô cũng được chính Chúa Kitô kêu gọi làm tông đồ. Những người được nhóm 12 cử đi rao giảng tin mừng và thành lập giáo đoàn cũng được gọi là tông đồ. Chẳng hạn các ông Barnaba, Apollo, Antonio, Junia. Nhiệm vụ tông đồ là truyền thụ giáo huấn, ra chỉ thị, định hướng cho sự thăng tiến cộng đoàn. Kế đến là các ngôn sứ. Vai trò ngôn sứ là xây dựng cộng đoàn bằng lời giảng, khuyến dụ, khích lệ. Thứ ba là những thầy dạy, với nhiệm vụ giảng dạy sứ điệp Chúa Giêsu cho những người sự tòng hoặc tân tòng. Ba charisma, tông đồ, ngôn sứ, thầy dạy được xếp ở đầu. Còn các ngôn sứ tiếp dưới đây không theo một thứ tự đẳng cấp nào cả. Ơn khôn ngoan, Sophia, có lẽ là ơn hiểu biết sâu xa về các chân lý cao siêu về Thiên Chúa và có khả năng trình bày huấn giáo cao cấp cho cộng đoàn. Có thể so sánh họ như những nhà huyền bí. Giữa ơn khôn ngoan và ơn hiểu biết Kinosis xem ra không có gì khác nhau. Xét vì cả hai đều là ơn hiểu biết đạo lý và truyền thụ lại. Ơn khuyên răn hoặc an ủi, Roma 12:8, có thể hiểu về việc an ủi những kẻ sầu muộn hoặc khích lệ mọi người đảm nhận một công tác hay bổn phận nào đó. Ơn đức tin, 1 Côrintô 1:9, có thể hiểu là đức tin mạnh mẽ đến nỗi chuyển lối rời non, nhớ lại lời Chúa Giêsu trong phúc âm. Ơn làm phép lạ, theo nguyên gốc dynamis có nghĩa là quyền năng. Ta có thể hiểu người dùng quyền năng thánh linh để thực hiện những việc diệu kỳ, các riêng đạt để mà truyền tả. Ơn giúp đỡ hoặc ban phát tài sản cho người nghèo. Ta có thể hiểu về dùng tài sản của mình để giúp đỡ tha nhân hoặc một chức vụ cho cộng đoàn đặt lên để phân phát tài sản của cộng đoàn cho người nghèo. ơn chữa bệnh 1 Cô-rinh-tô 12 câu 9 và 30 để mà săn sóc người bệnh. Ơn làm việc từ thiện Roma 12:6 khác biệt với sức nguyên đỡ người nghèo. Vì thế có lẽ được hiểu theo một nghĩa rộng rãi hơn, nghĩa là bao gồm những người tàn tật, già lão khách trọ. Ơn quản trị, hiểu về người điều khiển cộng đoàn. Nên biết vào lúc đầu, các tông đồ nguyên sứ mang tính cách lưu động, do đó mỗi cộng đoàn địa phương cần có người lãnh đạo. Danh xưng lãnh đạo hoặc chủ tọa cũng được áp dụng cho những người phụ trách các công việc từ thiện. Nên ghi nhận ơn quản trị được xếp bên cạnh các charisma khác được ban cho cộng đoàn, chứ không xếp liệt với các tông đồ. Ơn phân định thần khí giữ vai trò xác định tính chân thực của các charisma, đặc biệt là ơn hôn sứ. Ơn nói tiếng lạ và ơn giải thích. Thánh Phaolô bàn rộng về hai charisma này cách riêng trong chương 14 từ thứ nhất Corinto khi đối chiếu với ơn hôn sứ. Xem ra ơn nói tiếng lạ là điều nhiều người háo hức hơn cả, đã bị thánh tông đồ xếp ở chỗ chót do những xáo trộn gây ra trong cộng đoàn. Nói tiếng lạ để hiểu là cầu nguyện nói với Chúa để chúc tụng tạ ơn. Duy có điều là người đó nói những lời khó hiểu bí nhiệm, cho nên chỉ có lợi cho bản thân chứ không có ích cho cộng đoàn. Vì vậy người ấy chỉ nên lên tiếng khi có ai giải thích. Hiện tượng này không chỉ diễn ra ở Corinto mà thôi, nhưng mà theo sách tông đồ công vụ cũng xảy ra tại nhà của ông Cornelio chương 10 câu 47 và tại Epheso chương 19 câu 6. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m38 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.